Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ bắt đầu giám sát mực nước của các đập Trung Quốc trên sông Mekong, Facebook, YouTube tăng mạnh gỡ bài xóa tài khoản chống đảng nhà nước Việt Nam, lãnh đạo gốc Việt gây tranh cãi của cơ quan thực thi YouTube và hải quan Mỹ sắp từ chức, Việt Nam thắt chặt an ninh trong phiên tòa xử Đinh La Thăng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đại cử tri sẽ tập trung tại các thủ phủ của các bang trên khắp nước Mỹ hôm 14 tháng 12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, theo hãng tin Reuters. Tại Hoa Kỳ, một ứng cử viên sẽ trở thành tổng thống không phải bằng cách giành được số đa phiếu phổ thông trên toàn quốc, mà phải thông qua hệ thống đại cử tri đoàn, phân bổ số đại cử tri cho 50 bang và thủ đô Washington DC mà phần lớn dựa theo dân số. Ông Edward Foyley, giáo sư luật và giám đốc chương trình luật bầu cử thuộc Đại học bang Ohio, nói với hãng tin AP, ngày thứ hai này thực sự là một cuộc bỏ phiếu chính thức cho Tổng thống Hoa Kỳ theo hệ thống đại cử tri đoàn của chúng ta. Ông nói thêm, mọi thứ khác cho đến thời điểm này thật sự là khúc dạo đầu cho ngày thứ hai. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng Hòa, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang của đảng này chỉ định đại cử tri của riêng họ, về cơ bản là phớt lờ ý chí của cử tri. Nhưng các nhà lập pháp các bang đã bác bỏ ý kiến này, theo hãng tin Reuters. Các phiếu bầu hôm 14 tháng 12 sẽ được gửi đến Quốc hội để chính thức được kiểm đếm vào ngày 6 tháng Giêng, giai đoạn cuối cùng của quy trình bầu cử phức tạp của Mỹ, cũng theo Reuters. Vào tháng trước, ông Trump cho biết ông sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân Chủ. Nhưng kể từ đó, theo Reuters, ông Trump đã xúc tiến chiến dịch chưa từng có để lật ngược thất bại của mình. Hôm 14 tháng 12, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác đơn kiện của bang Texas về việc nhằm tìm cách vô hiệu hóa kết quả ở 4 bang mà ông Biden đã thắng cử. Cuộc bỏ phiếu trực tiếp sớm bắt đầu tại bang Georgia vào ngày 14 tháng 12 và sẽ có kết quả chung cuộc vào ngày 5 tháng Giêng để xác định xem phe nào có quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Trong một cuộc đối đầu vòng 2 phụ thuộc vào phần lớn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, số lượng người có mặt để bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 có thể cho thấy ít nhiều bên nào sẽ thắng. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler hay những ứng viên của đảng Dân Chủ John Ossoff và Grayful Warnock, ông Michael McDonald, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Florida, người quản lý dự án bầu cử Hoa Kỳ cho Reuters biết, vào ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử, đã có những người xếp hàng dài trước khi các phòng phiếu mở cửa. Nếu chúng ta thấy điều đó như vậy trong kỳ này, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ là điềm lành cho đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa có thể có lợi thế trong một bang mà đảng của họ đã thống trị từ lâu. Nhưng chiến thắng xích sao của ông Joe Biden trước Tổng thống Donald Trump vào tháng trước đã làm dấy lên những hy vọng của đảng Dân Chủ về một chiến thắng khác được hỗ trợ bởi các động lực đăng ký cử tri của đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Perdue hôm 13 tháng 12 cho biết cuộc đua này phụ thuộc vào số cử tri đi bỏ phiếu. Ông Perdue nói trên chương trình Sunday Morning Features của đài Fox News, nếu chúng ta vận động được người dân đi bỏ phiếu, chúng ta sẽ có thể cầm cự được ở Georgia. Nhưng nhà hoạt động của đảng Dân Chủ, bà Stacey Abrams, nói với đài CNN rằng đây là cuộc đua vòng 2 đầu tiên mà chúng tôi, đảng Dân Chủ, có mức đầu tư và mức độ tham gia cần thiết để giành được thắng lợi. Một tòa án Canada sẽ lấy lời khai một nhân chứng kỹ thuật vào ngày 14 tháng 12 về vụ Hoa Kỳ dẫn độ giám đốc tài chính Mạch Vãn Châu của tập đoàn Huawei của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Nhân chứng sẽ được lấy lời khai qua video từ thành phố Ontario về hệ thống email của lực lượng cảnh sát liên bang theo yêu cầu của các công tố viên. Bà Mạnh, 48 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver vào tháng 12, 2018 theo lệnh của Hoa Kỳ. Bà bị buộc tội gian lận ngân hàng, trong các giao dịch kinh doanh của công ty Huawei Technologies ở Iran với ngân hàng HSBC, khiến ngân hàng này vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà phủ nhận mọi cáo buộc và đang đấu tranh để không bị dẫn độ. Các luật sư của bà lập luận rằng chính quyền Hoa Kỳ và Canada đã phối hợp sử dụng quyền hạn mở rộng của cơ quan quản lý biên giới Canada để thẩm vấn bà, mà không có mặt của luật sư trước khi bà bị cảnh sát hoàng gia Canada bắt giữ. Các luật sư của bà cho rằng điều này và các cáo buộc khác về lạm dụng quy trình trong quá trình điều tra và bắt giữ sẽ khiến yêu cầu dẫn độ mất hiệu lực. Các công tố viên nói rằng cuộc điều tra và bắt giữ bà tuân theo các thủ tục tiêu chuẩn và việc dẫn độ sẽ được tiến hành. Cũng theo Reuters, dư luận quan tâm đến vụ án này sau khi có tin vào đầu tháng cho rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang thảo luận một thỏa thuận với các luật sư để bà Mạnh giải quyết các cáo buộc hình sự, báo hiệu khả năng kết thúc một vụ án đã làm căng thẳng quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Canada. Quốc hội Hoa Kỳ trong tuần này sẽ cố gắng thông qua các ưu tiên ngân sách dành cho chính phủ liên bang và cứu trợ COVID-19, chấm dứt những tháng dài dây dưa, theo hãng tin Reuters. Các nhà lập pháp sẽ cố gắng hoàn thiện dự luật chi tiêu 1,4 nghìn tỷ đô la cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Các chương trình do liên bang điều hành, từ chăm sóc sức khỏe, an ninh nội địa và sẵn sàng cho quân đội đến viện trợ nước ngoài, công viên quốc gia và các chương trình dinh dưỡng đang hoạt động bằng nguồn vốn tạm thời kể từ tháng 10 cho đến nay. Nếu không có một thỏa thuận, chính phủ sẽ phải đóng cửa các chương trình không khẩn cấp và cho nhiều nhân viên tạm thời nghỉ việc. Các thành viên của Thượng viện do Đảng Cộng hòa điều hành và Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo, những người đang lo sợ các cuộc đàm phán có thể kéo dài qua kỳ nghỉ Giáng sinh, còn có một nhiệm vụ quan trọng thứ hai nữa, đó là bỏ phiếu cho một dự luật cứu trợ COVID-19 có thể đạt đến 1.000 tỷ đô la trong bối cảnh gần 300 người Mỹ thiệt mạng vì đại dịch.
Tin tặc tấn công Bộ Tài chính Mỹ, một nhóm hacker tinh vi được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn đã đánh cắp thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm chính sách về Internet và viễn thông. Hãng tin Reuters dẫn lời ông John Ulliott, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, nói rằng chính phủ Mỹ nắm được các thông tin này và đang tiến hành mọi bước đi cần thiết để xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề nào liên quan tới tình trạng này. Theo hãng tin Reuters, ban nguồn tin cho biết hiện có quan ngại trong cộng đồng tình báo Mỹ rằng hacker tấn công Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Viễn thông và Thông tin của Bộ Thương mại có thể sử dụng các công cụ tương tự để đột nhập vào các cơ quan chính phủ khác. Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng vụ tin tặc nghiêm trọng tới mức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được tổ chức tại Nhà Trắng hôm 12 tháng 12. Hiện chưa rõ tên của nhóm tin tặc cũng như chính phủ nước ngoài nào bảo trợ cho tổ chức này. Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 100 triệu người vào cuối quý 1 năm 2021. Chúng tôi sẽ chủng ngừa cho 100 triệu người vào quý đầu tiên của năm 2021, bác sĩ Monset Slaoui, cố vấn chính trong chương trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ, nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Ông cho biết thêm rằng tới cuối tháng 12, Hoa Kỳ hy vọng sẽ có 40 triệu liều vaccine được phân bổ. Mỗi một người cần 2 liều vaccine này. Theo Reuters, cố vấn này nói tiếp rằng thêm 50-80 triệu liều sẽ được cung cấp vào tháng 1 và con số tương tự sẽ được phân bổ vào tháng 2. Tin cho hay Hoa Kỳ sẽ thực hiện các mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, sớm nhất là ngày 14 tháng 12. Các nhân viên y tế và người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão sẽ là những người được tiêm đầu tiên. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Mỹ bắt đầu giám sát mực nước của các đập Trung Quốc trên sông Mekong. Một dự án do Hoa Kỳ tài trợ sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong vừa được khởi động hôm 14 tháng 12, làm tăng thêm tính cạnh tranh giữa các siêu cường trong khu vực Đông Nam Á. Là tuyến đường thủy dài 4.350 km sông Mekong mà Trung Quốc gọi là Lan Thương, ảnh hưởng đến một loạt các quốc gia khi chảy xuống phía nam qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Dòng sông hiện đang được xem là mặt trận đối đầu mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Kinh từng bác bỏ một nghiên cứu của Mỹ gần đây nói rằng các con đập của Trung Quốc đã giữ nước lại và gây bất lợi cho các quốc gia hạ nguồn, nơi có đến 60 triệu người sống dựa vào dòng sông để đánh cá và canh tác. tin cho hay cơ quan giám sát đặc Mekong do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ một phần sẽ sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh để theo dõi mức độ của các đập ở Trung Quốc và các nước khác. Các thông tin sẽ được công bố cho tất cả mọi người gần như sát với thời gian thực tế. Hãng tin Anh dẫn lời chuyên gia Brian Eiler thuộc trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington cho biết hệ thống giám sát cung cấp bằng chứng cho thấy 11 đập trên dòng chính của Trung Quốc được tổ chức và vận hành một cách tinh vi nhằm tối đa hóa sản lượng thủy điện để bán cho các tỉnh phía đông của Trung Quốc mà không cần xem xét đến các tác động ở hạ lưu. Trước đây, Trung Quốc từng chỉ trích các nghiên cứu của Hoa Kỳ, trong đó có một nghiên cứu của Eyes on Earth, một phần của dự án Mekong Dam Monitor. Nghiên cứu này nói nguồn nước đã bị giữ lại bởi các con đập của Trung Quốc vào năm 2019, dẫn đến các nước khác bị hạn hán nghiêm trọng. Hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương phải có các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020-2021 tại đồng bằng sông Cửu Long, theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam. Chỉ thị này nói lượng mưa trên lưu vực sông Mekong thiếu hụt từ 30-40% so với trung bình nhiều năm, gây nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh tại Việt Nam ở mức cao đến nghiêm trọng. Sau khi Hoa Kỳ công bố nghiên cứu, Viện Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn phản pháo trong một báo cáo ngày 4 tháng 12 rằng Hoa Kỳ đã không thể cung cấp bằng chứng xác đáng. Những lợi ích tích cực của thủy điện thượng nguồn sông Lan Thương đối với các nước láng giềng ở hạ lưu sông Mekong là rõ ràng và hiển nhiên, báo cáo của Trung Quốc nói, đồng thời thêm rằng nước được tích trữ trong các hồ chứa trong mùa lũ đã giúp ngăn ngừa lũ lụt và hạn hán ở hạ lưu. Đầu năm nay, Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ dữ liệu về nước với Ủy ban sông Mekong, MRC, cơ quan tư vấn cho Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam từ lâu đã tìm kiếm thông tin để có kế hoạch tốt hơn. Ngoài mặt trận sông Mekong, Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang đối đầu với nhau trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan cho đến tranh chấp Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền chồng lấn với các quốc gia láng giềng bao gồm Việt Nam. Hôm 14 tháng 4, chính phủ Mỹ công bố quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ với cam kết dành hơn 150 triệu đô la cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong nhằm hỗ trợ cho các nước trong khu vực ứng phó với các thách thức. Quan hệ đối tác Mekong-Mỹ sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: kết nối kinh tế, quản lý bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, an ninh phi truyền thống và phát triển nguồn nhân lực.
Quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ Tony Phạm, người từng là một di dân tị nạn gốc Việt, sẽ từ chức vào cuối năm nay sau một thời gian lãnh đạo một loạt các hoạt động chống lại những người nhập cư bất hợp pháp trên toàn Hoa Kỳ kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 vừa qua, theo truyền thông Mỹ. Thông tin ông Tony Phạm, một luật sư thẩm phán gốc Việt được chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo của ICE cách đây 4 tháng, dự kiến từ chức vào tháng sau, được các báo của Mỹ đưa tin và sau đó được chính ông xác nhận trong một tuyên bố. Tôi biết ơn chính quyền Trump vì đã mang đến cho tôi một niềm vinh dự cao nhất trong sự nghiệp phụng sự đất nước, đã kêu mang tôi với cả hai tư cách là trưởng cố vấn pháp lý và quan chức cấp cao đảm nhiệm chức vụ giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Ông Tony Phạm nói trong tuyên bố xác nhận việc từ chức được BuzzFeed News, trang tin cho rằng ông là lãnh đạo gây tranh cãi của ICE, đăng tải và sau đó được CNN và Fox News trích dẫn. Nói với VOA vài ngày trước khi đảm nhận chức vụ cao nhất của ICE hôm 31 tháng 8, ông Tony Phạm tin rằng ông là người Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận vai trò này, và ông cũng chắc chắn rằng ông là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật của liên bang trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Cựu di dân tị nạn gốc Việt này thay thế ông Matt Albans, người đã ủng hộ Tổng thống Trump về vấn đề người nhập cư bất hợp pháp để lãnh đạo ICE trong thời gian ông Trump giáo diết vận động tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Trước đó vào tháng 1 năm 2020, ông Tony Phạm được bổ nhiệm vào chức trưởng cố vấn pháp lý của ICE tại thủ đô Washington để lãnh đạo hơn 1.100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Lãnh đạo một cơ quan thực thi pháp luật với một lực lượng tận tâm như vậy là vinh dự của cả đời người, ông Tony Phạm nói trong tuyên bố. Ông còn nói rằng ông được gặp gỡ nhiều nhân viên phi thường trên khắp nước Mỹ. ông sẽ tiếp tục là người ủng hộ không mệt mỏi cho những người đang làm việc miệt mài tại ICE. Tuy nhiên, ông Tony Phạm cho biết rằng vào cuối năm nay, ông sẽ trở về nhà ở Richmond, ở tiểu bang Virginia, để gần gũi hơn với gia đình. Trong thời gian ông Tony Phạm lãnh đạo ICE, cơ quan này đã phát động một chiến dịch được cho là gây nhiều tranh cãi, nhằm dựng lên các bảng hiệu lớn dọc đường quốc lộ xuyên Pennsylvania, một tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, mà trên đó có hình ảnh các khuôn mặt của những người vi phạm luật di trú đang chạy trốn, có khả năng gây hiểm họa cho an toàn công cộng, như cơ quan này mô tả. Cũng trong thời gian ông Tony Phạm điều hành ICE, một số tổ chức và cá nhân bảo vệ người nhập cư đã lên tiếng kêu gọi ông trả tự do cho những di dân bị cơ quan này giam giữ trong bối cảnh các trại giam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hồi tháng 10, lãnh đạo một nhóm hoạt động của người Việt tại Philadelphia đã bị bắt với cáo buộc liên hệ tới cuộc biểu tình bên ngoài tư gia của ông Tony Phạm nhằm bày tỏ quan tâm và cách đối xử với những người bị cơ quan di trú liên bang giam giữ. Trước đó, vào cuối tháng 9, 30 dân biểu Liên bang Hoa Kỳ kêu gọi ông Tony Phạm chấm dứt việc bắt giam và trục xuất các di dân tị nạn gốc Đông Nam Á, bao gồm từ Việt Nam, Campuchia và Lào, qua một bức thư chung do dân biểu Alan Lowenthal đưa ra, trong đó bày tỏ quan ngại về việc 30 di dân gốc Việt, gồm cả những người đến Mỹ tị nạn trước năm 1995 được bảo vệ bởi một hiệp định ký giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ trục xuất về nước. Là con trai của cựu trung tá công binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Tony Phạm rời Sài Gòn sang Hoa Kỳ lánh nạn cùng với gia đình năm 1975 khi ông mới 2 tuổi. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, từng là một công tố viên và giám sát một nhà tù tại tiểu bang Virginia. Theo mô tả về người đang nắm quyền giám đốc ICE trên trang web của cơ quan này, ông Tony Phạm trở thành công dân Hoa Kỳ sau 10 năm tới Mỹ. Ông nói trong phần mô tả bản thân rằng ông và gia đình tới đất nước này như những người tị nạn tìm kiếm hy vọng và cơ hội, và quyền tự do cũng như cơ hội mà ông có được là một món nợ mà ông phải trả cho nước Mỹ.
Facebook, YouTube tăng mạnh gỡ bài xóa tài khoản chống đảng nhà nước Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa cho biết các mạng xã hội Facebook và YouTube từ đầu năm tới nay đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết bị cho là vi phạm luật pháp và xóa hàng trăm tài khoản, fanpage và các kênh chứa thông tin tuyên truyền chống nhà nước, chống đảng, theo yêu cầu của bộ này. Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về các biện pháp phòng chống luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch chống cộng cực đoan trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sau khi bộ này triển khai nhiều giải pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, như Facebook, Google, Apple, tuân thủ yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn và gỡ bỏ các thông tin bị cho là xấu, độc. Chỉ riêng Facebook đã gỡ đến 2.311 bài viết, tăng 400% so với cả năm ngoái, tính đến ngày 10 tháng 11. 290 tài khoản bị cho là giả mạo cá nhân, tổ chức tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam cũng đã bị xóa bỏ, cùng với 154 fanpage đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm, gây mất uy tín nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm. Riêng với Google, tính đến ngày 10 tháng 11, trang YouTube của tập đoàn này đã ngăn chặn và gỡ bỏ đến 29.000 video clip bị cho là vi phạm luật pháp Việt Nam và xóa 24 kênh YouTube phản động thường đăng nội dung chống phá chế độ, chống phá đảng, nhà nước. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, mỗi kênh trong số này có hàng ngàn video và tỷ lệ gỡ chặn của YouTube là 87%. Ngoài ra, cơ quan quản lý truyền thông trong năm qua cũng chủ động chặn kỹ thuật trên không gian mạng. Số trang web và blog đã bị chặn lên đến 1.714 trang với hàng chục ngàn bài viết, vẫn theo văn bản của Bộ. Facebook và YouTube là hai trang mạng xã hội có số lượng người sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Mỗi nền tảng hiện có trên 60 triệu người sử dụng, chiếm khoảng 2/3 dân số. Chính vì vậy, việc kiểm soát các trang mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ này vẫn là mục tiêu nhiều năm nay của chính quyền Việt Nam. Tại hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020 vào cuối tháng trước, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, nói rằng trong năm 2020, do các mạng xã hội xuyên biên giới có ảnh hưởng lớn đến truyền thông xã hội trong nước, nên các cơ quan chức năng đã phải tăng cường làm việc với các nền tảng này để chặn gỡ các tài khoản. Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Quang Tự Do còn khẳng định Việt Nam đứng số một thế giới về số lượng tài khoản và bài viết bị Facebook xử lý trong năm qua. Hôm 2 tháng 12, Tổ chức Ngân sách Quốc tế công bố báo cáo dài 78 trang, trong đó cáo buộc Facebook và Google đã thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt tiếng nói bất đồng để có thể được tiếp tục hoạt động tại thị trường tiềm năng này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, ngay ngày hôm sau lên tiếng bác bỏ báo cáo và nói rằng Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Trước đó, trả lời tại buổi điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11, người sáng lập và là CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, cũng nói rằng mạng xã hội này không kiểm duyệt mà chỉ tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia mà họ hoạt động. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết Facebook, Google đang chịu áp lực rất lớn tại Việt Nam. Hà Nội thậm chí đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn này không tuân theo yêu cầu siết chặt hơn nữa về kiểm duyệt các nội dung chính trị. Tuy nhiên, theo văn bản mới công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông thì Hà Nội có vẻ vẫn cân nhắc với giải pháp mạnh tay vì lý do nếu áp dụng việc chặn triệt để sẽ gây phản ứng của dư luận trong nước do nước ta chưa có dịch vụ tương tự thay thế được Facebook, Google. Trong những năm qua, bất chấp nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển mạng xã hội trong nước cho tới nay, chỉ có vài trang mạng của Việt Nam có thể tồn tại và phát triển như Zalo với khoảng 60 triệu người dùng, kia đó là Mocha với 12 triệu thành viên, Gabo 6 triệu thành viên và Lotus 2 triệu rưỡi thành viên, theo thống kê của Vietnamnet. Nhưng để các trang mạng này thay thế được Facebook và Google thì không thể ngày một ngày hai, theo nhận định của một số chuyên gia.
An ninh được thắt chặt với hàng chục cảnh sát được huy động khi cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và các đồng phạm được đưa ra xét xử hôm 14 tháng 12 trong phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày. Theo truyền thông trong nước, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 14 tháng 12 mở phiên tòa xét xử ông Thăng cùng nhiều đồng phạm, trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Thăng cùng các bị cáo khác được đưa từ trại giam ở Củ Chi sớm hơn một tiếng trước phiên xét xử vào sáng ngày 14 tháng 12, theo VN Express. Trước đó, ông Thăng bị giam giữ tại trại giam B14 của Bộ Công an ở Hà Nội và các bị cáo từ các trại giam khác ở miền Bắc được di lý vào thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xét xử. An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Thăng, từng là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, theo Vietnamnet. Hàng chục cảnh sát đã được huy động để bảo vệ phiên xét xử này. Trước đó, Tuổi Trẻ cho biết ông Thăng có 6 luật sư bào chữa, gồm 3 người thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và 3 người thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trong vụ xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 12 về vụ sai phạm tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định rằng từ chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Thăng và cựu Thứ trưởng Trường, công ty của ông Đinh Ngọc Hệ, nguyên phó giám đốc tổng công ty Thái Sơn của Bộ Quốc phòng đã trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ đó chiếm đoạt tiền thu phí hơn 725 tỷ đồng. Cáo trạng được Đại đoàn kết trích dẫn cho biết rằng ông Thăng đã làm trái quy định của nhà nước dẫn đến sai phạm gây thiệt hại 725 tỷ đồng và số tiền này bị ông Hệ, còn được gọi là út chọc, chiếm đoạt. Ông Hệ và 12 đồng phạm khác cũng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này với cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo Lao động. Ông Thăng bị bắt vào cuối năm 2017 sau khi bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc khởi tố, khám xét và tạm đình chỉ nhiệm vụ cũng như quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông. Đầu năm 2018, ông Thăng đã bị đưa ra xét xử 2 lần trong các vụ án về cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái trong phiên xử thứ nhất cùng với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018 liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nơi ông Thăng từng là người đứng đầu. Cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải bị kết án 18 năm tù trong phiên tòa thứ hai sau đó 2 tháng trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động trong hơn 2 năm qua đã đưa nhiều lãnh đạo cấp cao và quan chức của cả ngành công an, quân đội và ngân hàng ra chiếc vành móng ngựa. Trong số đó, ông Thăng trở thành Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên của Việt Nam bị đưa ra xét xử và kết án tù.
Theo Nghị định 126 của Chính phủ, từ ngày 5 tháng 12, mức thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ là 10% trên doanh thu. Khi thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ tăng từ 3% lên 10% trên doanh thu và cước vận tải giữ nguyên, thì thu nhập của tài xế sẽ giảm đáng kể. Bà Sáu, một tài xế sử dụng dịch vụ hãng Grab, nói:
mới vừa tăng lên là 10% là do thuế của nhà nước nó kêu là bắt buộc bên Grab là chịu thuế 10% của giá trị gia tăng gì đó. Thì bây giờ áp đặt lên tài xế, nhưng mà tụi chị thì cũng chưa biết cái vấn đề này nữa. Giờ nhiều anh cũng đang phẫn nộ, cũng không biết làm sao nữa.
Các hãng cung cấp dịch vụ công nghệ gọi xe qua app hiện bắt đầu điều chỉnh các mức giá dịch vụ. Ông Hai, một tài xế sử dụng dịch vụ gọi xe của Bi, chia sẻ băn khoăn.
Tăng thuế thì nói chung cũng không biết, bởi vì trước mắt thì anh cũng chạy tạm thôi. Đó, cái thì cũng không có tính lâu dài với lại cái ngành xe ôm công nghệ này. Thì mình cứ chạy được tới đâu mình chạy thôi. Còn trong tương lai thì cũng chưa biết là mình còn chạy hay không, chứ chưa nói đến vấn đề là lên giá hay không lên giá.
Những năm gần đây, cạnh tranh giữa các hãng như Gojek, Bi, Fastgo, Now, Bimin làm thị phần ngày càng giảm, thị trường gọi xe khốc liệt giành khách. Hiện mức cước phí xe công nghệ không còn hấp dẫn với người tiêu dùng và mức chiết khấu dành cho các lái xe cũng giảm theo, nên không ít tài xế lo lắng. Bà Sáu làm phép tính thiệt hơn.
Mình chạy 100 ngàn thì lấy 20 thì mình còn lại 80 đúng không? Còn bây giờ chạy 100 ngàn lấy 30 rồi trừ chi phí xăng cộ nữa thì cuốc xe đâu được bao nhiêu đâu. Phải ảnh hưởng trực tiếp luôn á.
Ý kiến từ ông Nhật Lâm, một tài xế sử dụng dịch vụ gọi xe của hãng Gojek, cho biết như sau.
Chưa bị trừ hẳn, nhưng mà kiểu như là người ta trừ cái tiền đó cũng thêm cũng như cỡ 5% nữa. Thì mình không biết cái tiền đó ở đâu, mình cũng không có tìm hiểu rõ. Ra lại thì nó bên Gojek nó chưa có tăng 30%, nhưng mà nó cũng trên lệch so với cái mức 20% ban đầu.
Từ lúc xảy ra việc tăng thêm thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ, khách hàng giảm hẳn, bà Sáu nói.
Trung bình thì mười mấy 20 cuốc là chuyện trung bình á, là thường là cũng phải chạy vậy nếu mà nguyên ngày. Còn bây giờ chứ thiệt chị mở áo ngày giờ chạy 3-4 cuốc à. Thế thì cũng phải chịu thôi, lượng khách không có. Gặp thêm biến động này nữa thì tụi chị bó tay luôn, không nói được luôn.
Với quy định về thuế này, tài xế chịu giảm khoảng 7,3% doanh thu so với trước đó. Trường hợp công ty này tăng cước xe để giữ nguyên thu nhập của tài xế, các doanh nghiệp vận tải sẽ phải tăng cước thêm 7,3%, khi đó chịu thiệt cuối cùng là người tiêu dùng.
Quan chức y tế Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù vì nâng khống giá thiết bị chống dịch. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày thứ Bảy tuyên án 10 năm tù đối với người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của thành phố này, sau khi kết tội bị cáo về những sai phạm liên quan tới việc mua sắm những thiết bị nhằm giúp chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Nhật Cảm, 57 tuổi, bị cáo buộc đã thỏa thuận mua bán các máy thiết bị y tế trước khi thực hiện các quy trình thủ tục chỉ định thầu thông thường và gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 5,4 tỷ đồng, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử cho biết CDC Hà Nội đã mua một hệ thống real-time PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020. Hệ thống này khi nhập về Việt Nam có giá khoảng hơn 2 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, báo Công an Nhân dân tường trình. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế, gây thiệt hại cho nhà nước nên cần có mức án nghiêm minh để đủ sức răn đe, phòng ngừa và giáo dục chung. Bản tin dẫn lời hội đồng xét xử nói, tòa án cũng tuyên án đối với 9 người khác từ 3 cho tới 6 năm rưỡi tù giam vì dính líu tới vụ việc. Với lệnh cách ly nghiêm ngặt và các biện pháp truy vết ráo riết, Việt Nam đã nhanh chóng khống chế được đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 12 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 1.395 ca nhiễm virus corona với 35 trường hợp tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.